trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Phương Thảo, Ngọc Trâm và Kim Ngân mến chào quý thầy cô và các bạn. Hôm nay là thứ tư, ngày 11 tháng 1 năm 2017. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý thầy cô và các bạn có một ngày làm việc và học tập hiệu quả. Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh hôm nay gồm những nội dung sau: ngày 9 tháng 1, niềm tự hào của thế hệ học sinh sinh viên Việt Nam; chuyên mục mỗi tuần một quyển sách; câu chuyện hạt giống tâm hồn; và cuối cùng là phần tin thông báo. Và sau đây là phần tin chi tiết. Ngày 9 tháng 1, niềm tự hào của thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam. Dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của thế hệ học sinh, sinh viên ngày nay. Trải qua 67 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đã từng bước trở thành cầu nối, trở thành người bạn đồng hành của các thế hệ sinh viên Việt Nam. Từ những bước non trẻ ban đầu, cùng với sự phát triển của ngành giáo dục Việt Nam tới năm 2017, Hội Sinh viên Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh với hơn 283 hội sinh viên cấp trường trên khắp cả nước, 27 hội sinh viên cấp tỉnh, thành và 7 tổ chức hội ngoài nước, tập hợp hơn 1,4 triệu sinh viên trong và ngoài nước. Hội sinh viên đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình mẫu thế hệ sinh viên Việt Nam giỏi kiến thức, vững kỹ năng, xung kích sáng tạo, sẵn sàng hội nhập. Nhìn lại quá trình phát triển của phong trào học sinh, sinh viên và hội sinh viên Việt Nam, chúng ta tự hào trong bất kỳ hoàn cảnh nào, học sinh, sinh viên Việt Nam luôn kế tục và phát huy những truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh, được đảng và nhà nước dày công bồi dưỡng, đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành với đảng, với nhân dân, tự hào về dân tộc và Bác Hồ kính yêu, về lực lượng vũ trang anh hùng, về đoàn, về hội, truyền thống hiếu học, say mê sáng tạo, nghiên cứu để vươn tới đỉnh cao của khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tinh thần đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, nghiên cứu khoa học, chia sẻ khó khăn với nhân dân, không đòi hỏi cho riêng mình khi đất nước còn nghèo, nhân dân còn thiếu thốn. Đã có nhiều tấm gương quên mình giúp dân, hình ảnh sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi, hiến máu tình nguyện, chiến sĩ mùa hè xanh trong các dịp hè đã trở thành hình ảnh đẹp trong xã hội. Có nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường tham gia các đội hình tri thức trẻ tình nguyện, đến công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên cương, hải đảo, có nhiều tấm gương trong sáng giúp bạn học tập trong nhiều năm liền như giúp người thân trong gia đình. Mỗi chặng đường của các thế hệ học sinh sinh viên đều in đậm dấu ấn của sự thành công mới, khẳng định bản lĩnh trí tuệ của tuổi trẻ. Trong năm 2016, khó ai có thể quên được dấu ấn của một năm mà tất cả các đội tuyển Việt Nam thi Olympic quốc tế đều đạt huy chương vàng, với 35 học sinh tham gia 44 lượt thi tại các kỳ thi Olympic toán học, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, tiếng Nga, thi mang về 39 huy chương và bằng khen cho Tổ quốc, hay tham dự hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế. Chúng ta có 6 dự án dự thi với 4 dự án đoạt giải với tỷ lệ đoạt giải là 67%, được xem là thành tích tốt nhất của Hội Sinh viên Việt Nam sau 5 năm tham dự hội thi. Tương tự, tại cuộc thi khoa học trẻ quốc tế, cả 6 học sinh dự thi đều đoạt giải, trong đó có 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, cũng là thành tích tốt nhất của Việt Nam sau 10 năm tham dự. Tuy vậy, chúng ta không thể bằng lòng với những gì mình đã có, bởi trước mắt cuộc sống đang đặt ra học sinh sinh viên những thời cơ thuận lợi mới. Chính vì thế, đòi hỏi học sinh sinh viên phải phấn đấu vươn lên cùng dân tộc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của cách mạng đặt ra. Nhất là ngày nay, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, học sinh sinh viên đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức lớn, đó là trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, quản lý, kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của học sinh sinh viên, nhìn chung còn thấp. Trong học sinh sinh viên, nhận thức về học nghề, chọn nghề, định hướng nghề nghiệp còn nhiều lệch lạc. Việc làm và thu nhập thấp vẫn đang là những vấn đề bức xúc. Những hiện tượng thanh niên lệch lạc về lối sống, ham hưởng thụ, thực dụng, lười lao động, học tập, tham gia các hoạt động trái pháp luật đang có xu hướng gia tăng. Bên cạnh đó, một số bộ phận không nhỏ trong học sinh sinh viên thiếu ý thức rèn luyện để hoàn thiện nhân cách của mình, non kém về nhận thức chính trị, chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn. Trước những thuận lợi và khó khăn của đất nước cũng như là của bản thân mình, hơn lúc nào hết mỗi học sinh sinh viên phải nhận thấy rõ vị trí và vai trò của mình đối với sự phát triển của đất nước, phải nhận thức được khó khăn lớn nhất của mình trong giai đoạn này là sự cạnh tranh quyết liệt, về trí tuệ để đạt đến những đỉnh cao của khoa học, kỹ thuật và công nghệ cũng như là trình độ quản lý. Để vượt qua khó khăn đó, trước mắt, mỗi học sinh sinh viên phải nỗ lực nhiều hơn, phải tự học tập, tự rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt. Để vượt qua được khó khăn đó, trước mắt mỗi học sinh sinh viên phải nỗ lực nhiều hơn, phải tự học tập và tự rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, phải trau dồi bản lĩnh chính trị, giữ vững lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, cần phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện, đổi mới cách nghĩ và cách nhìn nhận về cuộc sống, nắm bắt các tri thức và khoa học công nghệ hiện đại, từ đó tận dụng các cơ hội để phát huy tài năng. Đây vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của học sinh sinh viên để cùng đất nước gặt hái được nhiều thành công trong quá trình hội nhập quốc tế. Đất nước có thể phát triển nhanh và mạnh trong quá trình toàn cầu hóa được hay không đang phụ thuộc vào trí tuệ và sinh khí của người trẻ. Như Bác Hồ đã từng viết, một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Tuổi trẻ có vai trò to lớn đối với một quốc gia, dân tộc như vậy, nên Bác đã coi tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Muốn vậy, mỗi sinh viên phải phấn đấu, tu dưỡng không ngừng trong học tập, rèn luyện và công tác, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng. Thực hiện bằng được mục tiêu xây dựng tổ quốc ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Đọc sách là nhu cầu thiết yếu của con người, là nguồn năng lượng quan trọng cho phát triển dân trí, đồng thời là cánh cửa để mở ra kho tàng trí thức phục vụ cho chính con người. Hiện nay, việc đọc sách vừa đứng trước cơ hội vì nhân loại được tiếp cận với khối lượng tri thức khổng lồ, được quyền lựa chọn nhưng lại vừa phải đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn, làm mai một thói quen đọc sách vốn có bởi sự lấn áp, hấp dẫn của các phương tiện nghe nhìn hiện đại. Vì thế, đã nắm rõ thực trạng hiện nay, nên thư viện chúng tôi phối hợp cùng câu lạc bộ truyền thông giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn sinh viên chuyên mục mỗi tuần một quyển sách. Và hy vọng với chuyên mục này, văn hóa đọc của các cán bộ giảng viên, sinh viên trong mỗi nhà trường ngày càng được nhân rộng và phát triển, góp phần đào tạo các chủ nhân tương lai có đầy đủ tài đức để đưa đất nước sánh vai cùng bốn bể năm châu như ước nguyện của Bác Hồ. Những người làm công tác thư viện xin kính chúc đến quý thầy cô và các bạn học sinh, sinh viên năm mới an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc, để góp chút tình thân và sự ấm cúng trong những ngày sum họp gia đình sắp tới. Trong chương trình giới thiệu sách hôm nay, chúng tôi mang đến quý bạn đọc quyển sách được mang tên Văn hóa dòng tộc dân gian. Tết là ngày của gia đình, của họp mặt, của thương yêu, của hạnh phúc đủ đầy chan chứa. Tết Nguyên Đán gọi tắt là Tết, đối với người Việt Nam bao giờ cũng là những ngày sum họp gia đình trên tất cả niềm vui khác. Dù giàu nghèo, dù lang bạc khắp bốn phương trời, thì khi Tết đến, chạnh lòng nhớ cố hương với bao khuôn mặt mến yêu cùng tình cảm sâu nặng, khiến không ai có thể cầm lòng nguôi nhớ. Tết đến, mọi người lại trở về nơi đang có một gia đình chờ đợi mỏi mòn và tràn ngập nhớ nhung. Những ngày Tết, nơi trang trọng nhất trong gia đình, nơi được sửa soạn kỹ càng cùng những thiêng liêng, và cũng là thiêng liêng nhất, đó là bàn thờ tổ tiên. Uống nước nhớ nguồn là truyền thống đạo lý từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Nó được coi là lẽ sống. Đạo lý này chi phối và có sức ảnh hưởng giữa người với người. Đối với người Việt Nam, gốc rễ là cội nguồn. Đối với nhiều người, nó thật ý nghĩa và vô cùng to lớn. Một dân tộc, một dòng họ hay một gia đình luôn đoàn kết yêu thương, gắn bó đùm bọc lẫn nhau. Để giúp bạn đọc hiểu rõ và sâu hơn về văn hóa Việt Nam, về sức mạnh và truyền thống tốt đẹp của các gia đình dòng họ Việt Nam, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn sách Văn hóa dòng tộc dân gian. Cái gì làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam? Cái gì tạo thành sức mạnh và ý thức vươn lên của mỗi cá nhân trong điều kiện và hoàn cảnh khác nhau? Dòng họ có ý nghĩa và vị trí ra sao đối với mỗi con người? Đến với cuốn sách này, các bạn sẽ được giải đáp tất cả. Thế giới hôm nay và Việt Nam, chúng ta đang thấm thía vai trò của gia đình với tư cách là tế bào của xã hội. Trong quá trình phát triển đi lên của mỗi đất nước, mỗi dân tộc không thể thiếu được sự bền vững của gia đình. Đấu tranh bảo vệ đạo đức, văn hóa gia đình, dòng họ là trách nhiệm của mỗi con người, và nó được soi sáng từ những bộ gia phả, từ những nhà thờ họ, từ nề nếp gia phong. Đó là nền móng gia phong, truyền thống dòng họ, thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc của hôm nay và mai sau. Thư viện xin trân trọng giới thiệu quyển sách cùng quý bạn đọc.
Chuyên mục Hạt giống tâm hồn. Câu chuyện sự bình yên. một vị vua treo một giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều họa sĩ đã cố công. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh, nhưng chỉ thích có hai bức tranh và ông phải chọn lấy một. Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả, mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ, bởi vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh, bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo. Bức tranh kia cũng có những ngọn núi, nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như chút nước kèm theo sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xóa. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào. Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây có một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang bình thản đậu trên tổ của mình. Bình yên thật sự. Ta chấm bức tranh này, nhà vua công bố. Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa là ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp, người ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong tâm hồn mình. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên.
Xuân đã về, tiếng chúc giao thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ai xuân đến rồi, cánh yên này về trong tim mình nào nức. Xuân xuân ai xuân đến rồi, những đóa mai vàng chào mừng xuân ra.
Công ty VNCO tuyển dụng. VNCO là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ sửa chữa, bảo trì, lắp đặt hệ thống điện, máy điều hòa trong và ngoài tỉnh Trà Vinh. Do nhu cầu mở rộng công ty với mục tiêu và niềm tin trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín, chất lượng, công ty rất mong sẽ được hợp tác với những đồng nghiệp có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, năng động và có tâm huyết với công việc. Vị trí: nhân viên kỹ thuật, số lượng 1 người. Công việc: tham gia thi công, lắp đặt các thiết bị công trình, dịch vụ sửa chữa tại nhà. Nghiên cứu để tìm ra phương pháp mới trong từng lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng công việc. Các công việc khác theo sự phân công của người quản lý. Yêu cầu: tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành kỹ thuật điện, có chứng chỉ A Anh văn, A Tin học trở lên hoặc tương đương, có kỹ năng làm việc độc lập, có kỹ năng làm việc theo nhóm, có khả năng nghiên cứu, yêu thích công việc về điện, điện lạnh. Quyền lợi: nhân viên có năng lực tốt, có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc. Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành. Thời gian làm việc theo sự phân công và quy định của công ty. Lương thỏa thuận. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 19 tháng 1 năm 2017. Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn Việc làm Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh. Chiêu sinh khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Sản xuất Dịch vụ thuộc Trường Đại học Trà Vinh thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp cụ thể như sau. Đối tượng và điều kiện tham gia khóa học: cán bộ, viên chức đang làm kế toán trưởng hoặc trưởng phòng kế toán chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng để được đề bạt chức vụ kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các đơn vị kinh doanh. Có thời gian công tác tối thiểu 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp, đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán và 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp, trung học hoặc cao đẳng chuyên ngành về tài chính, kế toán, kiểm toán. Học phí: học phí lớp kế toán trưởng hành chính sự nghiệp 2.400.000 đồng trên một học viên, bao gồm tài liệu của khóa học. Học phí lớp kế toán trưởng doanh nghiệp 2.700.000 đồng trên một học viên, bao gồm tài liệu của khóa học. Quyền lợi của học viên: kết thúc lớp học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp và kế toán trưởng doanh nghiệp. Chứng chỉ này là điều kiện bắt buộc để các cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng. Phôi chứng chỉ kế toán trưởng do Bộ Tài chính cấp và có giá trị trên toàn quốc. Khai giảng vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 25 tháng 2 năm 2017 nhằm vào ngày thứ Bảy. Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20 tháng 2 năm 2017. Thời gian học: thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Sản xuất Dịch vụ thuộc Trường Đại học Trà Vinh, khu 2.
Những người tiên phong cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi sim 4G và đăng ký sim chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
Sim Viettel 4G.
Này bạn có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có sim 4G. Nâng cấp sim 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh nhanh đăng ký sim chính chủ đang chờ. ngày bạn đã biết tình nóng xôn xao. 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo. Có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao. Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ ngày 27 tháng 12 năm 2016 đến ngày 28 tháng 2 năm 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chương trình phát thanh Trường Đại học Trà Vinh đến đây xin tạm dừng. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư phòng thu âm, Đầu hồi giảng đường 1, khu 1 Trường Đại học Trà Vinh. Thân ái chào tạm biệt.